thôn vệ tinh không, chương 781, trăm năm rằng rạc, góc truyện audio.com, La Phong đáp phi thuyền vũ trụ phi hành trên bầu trời vụ sa đảo. Vừa mới bức bách tên bất hủ cầu thị tộc tự bạo, ngược lại làm cho La Phong thanh tỉnh hơn. Đến cả một bất hủ quân chủ đỉnh cao mà mình cũng không thể tiêu diệt một cách đơn giản. Sức chiến đấu của mình xem ra vẫn kém so với dự tính. Tôi luyện bản thân mình. Ta trước hết phải ở trên vụ sa đảo tôi luyện, chờ khi ta được xem như bá chủ cực mạnh trên vụ sa đảo ta sẽ đi chủ đại lục. La Phong đưa ra quyết định, ba tháp tới sơn mạch kia, vèo, La Phong thu lấy phi thuyền vũ trụ, lập tức lẳng lặng một mình một người lao bổ xuống sơn mạch. Trong bụng sơn mạch có một hang động siêu lớn, xem ra hẳn là rất lâu rồi không có sinh mạng cư trú tại đây. Phỏng chừng trong lịch sử từng là nơi một đội ngũ cỡ lớn đóng quân. Từ hôm nay trở đi, đây là chỗ ở của ta. La Phong duỗi tay, thực tinh tràn ngập hết hang động này cho ta, chỉ chừa điện sảnh thôi. Nhất thời, cốc thực tinh thảo kim sắc xuất hiện trong hang động, sau đó dựa theo mệnh lệnh bằng ý thức của La Phong, điên cuồng bắt đầu dài ra. Phải biết rằng cực hạn của thực tinh thảo bất hủ là có thể bằng với thể tích mặt trời. Muốn bít kín hang động quả thực quá dễ dàng, những lá cỏ tràn ngập làm cả hang động như thành một hải dương đầy những lá cỏ. Thủ hộ chặt chẽ, dụng cụ thăm dò có thể kiểm soát 10 ức cây em, đồng thời còn có thể thăm dò kỹ lưỡng trong phạm vi khoảng 1 vạn cây em. Dụng cụ thăm dò La Phong mua dù sao cũng thuộc loại phẩm chất rất cao. Có thể vừa bảo trì giám sát phạm vi lớn, vừa quan sát phạm vi nhỏ. Đương nhiên thăm dò phạm vi nhỏ thì kỹ lưỡng hơn nhiều. Ngoại trừ dụng cụ còn có thực tinh thảo thủ hộ. Ít nhất trong lúc ta tu luyện, không muốn bị tập kích. Dụng cụ thăm dò dù sao cũng chỉ là dụng cụ có thể bị lỗi. Có thực tinh thảo bảo vệ thì an toàn hơn. La Phong lập tức bắt đầu bố trí điện sảnh, biến nơi này thành nơi mình thường trú. Lữ trình tôi luyện bắt đầu, dựa theo những kinh nghiệm sinh tồn chiến trường ngoài tinh vực tìm thấy trên mạng vũ trụ giả định cùng với nhận thức bản thân mình, La Phong trong lúc rèn luyện sinh tử ở chiến trường ngoài tinh vực cũng có một quy luật nhất định. Chiến đấu săn giết một chuyến, trở về phải tìm hiểu lại. Tu luyện ngắn thì 10 bữa nửa tháng, lâu thì dăm 3 tháng. Phải biết rằng những thần linh bất hủ ấy phần lớn đều cùng nhau hành động theo cặp, thậm chí còn có 3 người cùng hành động. La Phong một mình một người đi liều mạng chém giết, bằng vào thú thần binh đích xác phải cố hết sức, có đôi khi ngược lại bị vây công đại bại, phải thi triển đao pháp chiến đấu. La Phong dùng thú thần binh thực lực miễn cưỡng xem như phong hầu sơ cấp, chủ yếu là niệm lực vẫn là lực thế giới giới chủ đỉnh phong, về mặt cơ sở thì quá yếu. Hơn nữa La Phong là phong hầu sơ cấp nhưng không có bất tử chi thân. Nói đúng ra cũng chỉ mạnh hơn bất hủ quân chủ đỉnh cao bình thường một chút thôi. Có thể dùng chiến đao cận chiến thì lại có thể sánh ngang với phong hầu cao cấp. Vì khi cận chiến La Phong bằng vào binh giáp, sức mạnh thân thể phát huy tới 1000 lần sức mạnh giới chủ, cơ sở sức mạnh cũng rất lớn. Hơn nữa ý cảnh thần thú tiếp cận với phong vương mà thi triển đao pháp tự nhiên xem như sức chiến đấu phong hầu cao cấp. La Phong một khi dùng chiến đao chiến đấu, những cường ngoại tộc thấy không ổn là tự nhiên lập tức phân nhau bỏ chạy. Cho, góc truyện audio.com, dù La Phong sử dụng thực tinh thảo bất hủ cũng chỉ có thể bắt được hoặc đánh chết một tên thôi. Thời gian trôi qua trên chiến trường ngoài tinh vực, những cường giả còn sống ở đây có ai mà không xông pha mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Còn La Phong ở vụ sa đảo nhoáng cái đã được trăm năm rồi. Trăm năm đằng đẵng, La Phong ra ngoài săn bắn chiến đấu mấy trăm lần. Lúc mới bắt đầu, La Phong bình thường chỉ dựa vào bản thân mình, không thể thành công gì nhiều. Trong tình huống đặc biệt, hắn dựa vào thực tinh thảo phụ trợ đánh chết đối thủ. Khi đó cũng giết được một vài thần linh bất hủ ngoại tộc. Nhưng dần dần, danh khí La Phong đã truyền ra. Trên vụ sa đảo những cường giả ngoại tộc truyền lại tin tức với nhau, đều biết đang có một tên giới chủ nhân loại có thực tinh thảo bất hủ. Nhân loại ghê tởm, lại dựa vào thực tinh thảo bất hủ. Lại có sinh mạng thực vật bất hủ. Khốn khiếp, đến cả huynh trưởng ta là bất hủ phong hầu cũng không hề có sinh mạng thực vật bất hủ. Những bất hủ thần linh cấp phong hầu ngoại tộc cũng không có nghe nói có ai có sinh mạng thực vật phụ trợ. Sinh mạng thực vật phụ trợ quá khó đối phó. Vô số lá cỏ một khi quấn quanh thôn phệ, chạy trốn cũng không có cửa mà chạy. Đáng sợ hơn cả so với đối mặt với bất hủ phong hầu. Lúc trước trên vụ sa đảo các thần linh bất hủ ngoại tộc thường đi 2 người hoặc 3 người cùng hành động. Nhưng khi thanh danh của tên giới chủ có thực tinh truyền bá ra, thậm chí bản thân thực tinh cũng được công nhận đứng ngang với 12 bất hủ thần linh cấp phong hầu khác, cùng được nhận định là một trong 13 nhân vật đáng sợ. Vì vậy, các thần linh bất hủ ngoại tộc trên vụ sa đảo bắt đầu liên hợp lại. hai đội quân hợp thành một, bắt đầu 4-5 thần linh bất hủ tụ tập cùng nhau, hoặc 6-7 thần linh bất hủ tụ tập. Làm như vậy, cho dù gặp phải La Phong, họ cũng có thể áp đảo được La Phong. Một khi La Phong xuất ra thực tinh thảo hoặc chiến đao, mọi người đầu tiên là thà tổn thất một thân thể bất hủ để tự bạo ngăn chờ thực tinh thảo một lúc rồi phá tan trói buộc của hình chiếu thế giới, sau đó điên cuồng chạy trốn. Dẫn đến chiến công La Phong về sau càng ngày càng ít. La Phong lúc đó cũng cảm thán, thần linh bất hủ quả thật không ai ngu. Lúc trước trên vụ sa đảo không có sinh mạng thực vật bất hủ, tất cả hành động top 5 top 3, bây giờ ta hiện thân nhất thời biến thành top 4 top 5, hoặc 6-7 thần linh bất hủ cùng nhau liên thủ. Hơn nữa thấy tình thế không ổn là tình nguyện tự bạo bất hủ thần thể, chạy trốn lập tức. Mỗi người đều bảo trì chạy trốn với tốc độ cận ánh sáng. Ta muốn truy cũng đuổi không kịp, làm ta muốn giết một thần linh bất hủ cũng rất khó. Không tồi, mục tiêu ta bây giờ là tôi luyện bản thân mình, tích lũy quân công thật ra từ từ. Thần linh bất hủ nhiều hơn, ta cũng có thêm cơ hội có thể tôi luyện mình. Mỗi lần chiến đấu, đều là chiến đấu sinh tử. Những ngoại tộc ấy chỉ sợ không cẩn thận một chút là mất mạng, tự nhiên họ phải liều mạng, làm La Phong trong khi chiến đấu cũng thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên trăm năm qua, La Phong tuyệt nhiên không phải không gặp phải nguy hiểm. Từng có 3 lượt gặp phải nguy hiểm. Trong đó có 2 lần, là trong lúc truy sát các thần linh bất hủ chạy trốn, bị vây đánh. Kỳ thật mặc dù những thần linh bất hủ ấy đặt bẫy, nhưng với máy thăm dò của La Phong, đương nhiên cũng sớm đã phát hiện. Góc truyện audio.com, ra, nhưng để kiểm tra tôi luyện bản thân mình, La Phong biết rõ là cạm bẫy vẫn xông vào. Loại chiến đấu điên cuồng như vậy, chiến đấu phải đem hết toàn lực như vậy, cũng làm cho La Phong rất có thu hoạch. 2 lần đó mặc dù nguy hiểm, nhưng bản tôn người địa cầu ít nhất cũng còn sống. Lần thứ 3 nguy hiểm, mới xem là lần nguy hiểm nhất trong trăm năm. Lần đó, La Phong tập trung vào một đội ngũ bất hủ ngoại tộc. Trong đội ngũ đó vẻn vẹn chỉ có 4 gã thần linh bất hủ. La Phong cũng không để vào mắt, lặng lẽ tới gần họ, sau đó đột nhiên tập kích làm nổ nát phi thuyền sinh vật của họ. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Vô số giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ trên phi thuyền chạy trốn tứ tán. La Phong và 4 gã bất hủ ngoại tộc điên cuồng chiến đấu thảm liệt. Ngay lúc này, bên cạnh một giới chủ ngoại tộc chạy trốn, đột nhiên xuất hiện một chủng tộc mẫu xào khổng lồ. Chung quanh chủng tộc mẫu xào hiện ra những chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong dày đặc. Phải tới 30 vạn chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ là một cú đánh tập trung, bản tôn người địa cầu La Phong cũng không kịp chạy trốn, thậm chí không muốn sử dụng thực tinh thảo bất hủ. La Phong cũng không muốn thực tinh thảo bất hủ bị đánh chết. Lúc đó, La Phong chỉ làm một việc. Cầm thuẫn bài kim sắc thú thần binh cao 2 thước rộng 1 thước cản trước người mình. 30 vạn chiến sĩ chủng tộc giới chủ đỉnh phong cùng đánh oanh kích vào thuẫn bài thú thần binh. Không hổ là binh khí chuẩn cho vũ trụ tôn giả sử dụng, cú oanh kích tự nhiên không thể hủy diệt được thuẫn bài kim sắc nhưng lại đánh bay thuẫn bài kim sắc ra xa. Còn luồng lực công kích mãnh liệt cũng làm cho bản tôn La Phong mặc binh giáp núp phía sau trong nháy mắt chấn động đến mức nát bấy. Binh giáp làm yếu đi 9 phần lực công kích. Nhưng tố chất thân thể chỉ mạnh hơn giới chủ 3 lần nên vẫn bị đánh nát bấy, đến cả hạt bản nguyên châu trong cơ thể, lực thế giới ngưng tụ còn thành, không phải nguyên hạch cũng bị chấn động đến mức nát bấy. Bản tôn người địa cầu chết, ngay khi vừa chết, phần thân ma sát tộc biến thành bộ dáng bản tôn người địa cầu trong nháy mắt xuất hiện, còn thân thể tan vỡ, binh giáp nát bấy, vân vân, toàn bộ được thu vào trong nhẫn thế giới. Phần thân ma sát tộc cầm nhẫn thế giới, cầm thuẫn bài, vừa bị đánh bay, cũng nương theo luồng lực công kích nhanh chóng chạy trốn. Vèo, vèo, sau đó đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào, nhanh chóng ly khai. Lúc chạy trốn, hắn vẫn thông qua dụng cụ thăm dò, La Phong mới biết những thần linh bất hủ ngoại tộc ấy cùng với vô số chiến sĩ, đều là tùy tùng của chủng tộc mẫu hoàng, âm thầm trốn trong thể nội thế giới của một giới chủ nô lệ. Chủng tộc mẫu hoàng mới là người đứng đầu đội ngũ đó. Chỉ là bình thường vẫn luôn trốn tránh, mẫu hoàng cũng sững sờ. Trên vạn chiến sĩ giới chủ đỉnh phong liên thủ một kích cũng đủ để làm cho thần linh bất hủ phong vương sơ cấp trọng thương, thế mà không giết chết được nhân loại đó. Lại không chết, mau trốn thôi. Chủng tộc mẫu hoàng cũng hạ lệnh, chạy trốn, La Phong cũng làm như vậy. Vì muốn liều mạng với chủng tộc mẫu hoàng, cho dù có thể thắng, nhưng trả giá cũng không nhỏ. Ngoại trừ chủng tộc mẫu hoàng lần này, những lần khác thì khỏe hơn. Kỳ thật trên chiến trường ngoài tinh vực đối với thần linh bất hủ thì thường sẽ căn cứ vào tình huống thích hợp mà điều chỉnh. Góc truyện audio.com, tỉ như rất nguy hiểm, vậy mấy đội quân liên hợp lại. Mức nguy hiểm thấp như vòng đai toái tinh, sẽ một mình một thần linh bất hủ lang bạt. Tổng thể mà nói, xác suất La Phong gặp phải nguy hiểm cũng xem như bình thường. 100 năm gặp phải một lần đại kiếp nạn, nếu có thể sống mấy vạn năm cũng không phải dễ dàng gì. Trong bụng sơn mạch gần chỗ ở của La Phong, có một nhóm thần linh bất hủ ngoại tộc khác. Ba nam nữ thân người đầu thú ngồi trên ghế hợp kim. Hiển nhiên những con thân người đầu thú này đều là khôi lỗi yêu tộc. Bộ Thích Nha chết rồi, là tên thực tinh giới chủ giết, chúng ta vận khí sao kém như vậy. 60 năm qua, đã là lần thứ ba đụng phải tên thực tinh giới chủ rồi. Quả là xui xẻo, ba lượt đó, hai lần đầu đều liều mạng chạy thoát. Nhưng lần thứ ba, vẫn chết mất Bộ Thích Nha. Tên thực tinh giới chủ tiến bộ thật nhanh, lần thứ ba lợi hại hơn hai lần đầu. Tiến bộ quá nhanh, nếu chúng ta còn chạm mặt tên thực tinh giới chủ đó, e rằng. Ba gã bất hủ yêu tộc trầm mặc, không khí trong sảnh điện rất áp lực, trong vụ sa đảo có 13 đại nhân vật đáng sợ. 12 bất hủ thần linh cấp phong hầu cùng với thực tinh giới chủ. Thà chạm mặt bất hủ phong hầu cũng không nên chạm mặt thực tinh giới chủ. Họ trong 60 năm ngắn ngủn mà đã chạm mặt thực tinh giới chủ ba lượt đích xác quá xui xẻo. Trong bụng cùng một sơn mạch với những thần linh bất hủ ngoại tộc ấy chính là nơi ở của La Phong. Ha ha, tìm hiểu ở hỗn độn thành cả ngàn năm, tìm hiểu lâu như vậy, nhưng xem ra chính thức chiến đấu sinh tử thì hiệu quả ngược lại còn tốt hơn. La Phong đi ra khỏi điện sảnh, vặn eo lưng, vuốt ve lá cỏ thực tinh thảo, nở nụ cười. Bất hủ yêu tộc, chỗ ở của các ngươi cách chỗ ta vẻn vẹn chỉ có 1 ức cây em. Thời khắc nào cũng ở trong sự giám sát của ta. 60 năm mới tìm các ngươi ba lượt ta cũng đã rất nhân từ rồi đó. O o o, cách chương.